Chương 7. Diễu hành, chủ nghĩa tích cực và sự phân biệt đối xử. Nếu bạn đi dạo quanh vùng lân cận thành phố New York, nơi tôi và người yêu đang sống, bạn sẽ thấy những lá cờ cầu vồng phất phới trên các tòa nhà và những tấm đề can hình cầu vồng trên những cánh cửa sổ nhà ở và cửa hiệu. Đó là những biểu tượng về lòng tự hào của người đồng tính. Chúng biểu thị rằng những người đang phô diễn chúng cảm thấy thoải mái trong việc công khai định hướng giới tính của họ, và rằng nơi tôi đang sống chào đón những người đồng tính. Tất nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Mãi đến những năm gần đây hơn, người đồng tính bình thường rất nhiều khả năng sẽ che giấu định hướng giới tính của mình thay vì tự hào trưng bày một biểu tượng về nó trên cửa sổ hay thanh giảm chấn xe hơi của anh ta. Vậy nên, khi người đồng tính tham gia vào những cuộc diễu hành và ngày hội thể hiện lòng tự hào của người đồng tính, họ đang phần nào tôn vinh những bước tiến mà phong trào đấu tranh cho dân quyền của người đồng tính đã đạt được. Tuy nhiên, như bạn sẽ thấy, từ những chủ đề được bao hàm trong chương này, còn một quãng đường dài phải đi trước khi người đồng tính được đối xử hệt như mọi người khác. Đó là lý do vì sao nhiều người, cả đồng tính lẫn không đồng tính, đang hoạt động tích cực trong phong trào vì dân quyền cho người đồng tính đang diễn ra. Vì sao người đồng tính có những cuộc diễu hành đặc biệt? Vào tháng 6 hàng năm, và đôi khi vào tháng 5 hoặc tháng 7 hoặc tháng khác, những người đồng tính nam và nữ tổ chức những cuộc diễu hành và lễ hội ở khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới. Hầu hết những hoạt động này là để kỷ niệm cuộc bạo động Stonewall, một sự kiện quan trọng trong phong trào vì dân quyền cho người đồng tính. Vào những giờ sáng sớm ngày 28 tháng 6 năm 1969, cảnh sát thành phố New York đã bố ráp nhà trọ Stonewall, một quán bar trong làng Greenwich. Vào thời đó, việc cảnh sát quấy rầy bắt bớ và đôi khi đánh đập những khách hàng đồng tính tại các quán bar và câu lạc bộ đồng tính là chuyện thường ngày. Các khách hàng trong bar thường tìm mọi cách để tránh gặp rắc rối và giữ cho mình đừng bị bắt, vì bạn có thể bị mất việc nếu có người phát giác ra bạn đồng tính. Nhưng lần này, những người đồng tính cả nam lẫn nữ tại quán bar đã chống trả lại, dẫn đến một cuộc bạo động kéo dài mấy ngày. Tin tức lan nhanh về biến cố này đã dẫn đến sự thành lập những tổ chức mới và kiên quyết hơn trong việc đấu tranh cho dân quyền của người đồng tính trên khắp đất nước, nhất là trong các trường cao đẳng và đại học. Vì sao người ta đi đến các cuộc lễ hội và diễu hành bày tỏ niềm tự hào đồng tính? Người ta đến các sự kiện đó vì nhiều lý do khác nhau. Một số đến để đòi hỏi các quyền bình đẳng cho người đồng tính. Một số người đồng tính đến để mua vui hoặc thể hiện cảm giác tự hào được là chính họ. Số khác nữa đến để được gặp gỡ nhiều người đồng tính khác. Và một số người dị tính đến để bày tỏ sự ủng hộ đối với những người thân hoặc bạn bè đồng tính của họ, hoặc đối với người đồng tính nói chung. Emily đã đến cuộc diễu hành tôn vinh người đồng tính đầu tiên của cô ở thành phố New York khi cô đang học đại học, ngay sau khi cô đã lộ ra với bạn bè và gia đình mình. Việc đến với cuộc diễu hành và được vây quanh bởi tất cả những người sống như mình khiến tôi bối rối. Cô nói, bỗng nhiên tôi trở thành một phần của cái gì đó lớn hơn tôi, giữa những người hiểu chính xác những gì tôi đã trải qua vì bản thân họ đã từng trải qua như vậy. Tôi cảm thấy rất tự hào được ở đó, tự hào vì bản thân đã có lòng can đảm để công khai. Tự hào vì một cộng đồng người đồng tính để nói to và đầy tự hào về việc chúng tôi là ai, và tự hào rằng cuộc diễu hành này đã tôn vinh sự khác biệt của tôi. Sau nhiều năm khổ sở với việc quá khác biệt với hầu hết mọi người xung quanh, cuối cùng tôi đã thuộc về một cái gì đó. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đi đến cuộc diễu hành vinh danh người đồng tính ở thành phố New York. Bây giờ tôi đang ở đầu những năm 20 tuổi và thật kinh ngạc khi thấy nhiều người đồng tính nam và nữ ở cùng một chỗ như vậy. Và nó mới muôn màu muôn vẻ làm sao. Điều đó khiến tôi cảm thấy hài lòng về bản thân, khi biết rằng tôi không đơn độc và khi thấy thật nhiều người đồng tính tỏ ra hạnh phúc như vậy. Và chỉ có lần này, cảm giác ở giữa đám đông mới thật tuyệt. Phong trào vì dân quyền cho người đồng tính bắt đầu khi nào? Ở Đức, những tổ chức vì quyền lợi cho người đồng tính đã manh nha lần đầu tiên vào cuối những năm 1800, nhưng về sau đã bị quét sạch bởi bọn quốc xã. Năm 1924, Henry Gilbert đã cố gắng khởi sự tổ chức đồng tính đầu tiên ở Hoa Kỳ, nhưng phong trào vì quyền lợi người đồng tính ở Mỹ đã không thực sự hoạt động mãi đến những năm 1950. Đó là khi một nhóm người đàn ông và đàn bà, một cách rất can đảm và thành công, đã thành lập một số tổ chức khác nhau dành riêng cho người đồng tính. Bây giờ, họ thường tự gọi mình là người đồng tính luyến ái hay người ưa thích quan hệ đồng tính. Ngày đó, thái độ đối với người đồng tính rất là tiêu cực, và mọi người thậm chí ngại cả việc đến dự các cuộc họp hoặc sử dụng tên thật của họ. Tại các buổi họp của các nhóm này, giống như hội Mattachine và con gái của câu lạc bộ Bilitis, mọi người nói về những vấn đề họ đã đối mặt. Một vài tổ chức tranh đấu cho quyền của người đồng tính nam và nữ được tụ tập tại các quán bar mà không bị quấy nhiễu hoặc bị bắt bớ bởi cảnh sát. Và họ cũng xuất bản những tạp chí đầu tiên dành cho đàn ông và đàn bà đồng tính. Tuy nhiên, mãi đến những năm 1960, sau những cuộc bạo loạn ở Stonewall, ở thành phố New York, nỗ lực vì dân quyền cho người đồng tính mới trở thành một phong trào quốc gia lớn mạnh. Tôi nghe nói người đồng tính muốn có những đặc quyền. Không ai nên có những đặc quyền cả, anh đồng ý không? Tôi đồng ý là không ai nên có các đặc quyền. Nhưng những gì người đồng tính nam và nữ mong muốn là các quyền bình đẳng. Họ muốn làm việc như mọi người mà không phải lo sẽ bị sa thải chỉ bởi vì họ là dân đồng tính. Họ muốn đến trường như mọi người mà không bị chửi rủa hoặc bị tấn công thân thể bởi vì họ đồng tính. Họ muốn có các quyền kết hôn như mọi người. Xem chương 3, hẹn hò, kết hôn và con cái để hiểu thêm về điều này. Họ muốn được đối xử bình đẳng. Những ai rêu rao rằng người đồng tính nam và nữ muốn có những đặc quyền đang cố làm bạn tin rằng người đồng tính mong muốn một cái gì đó to tát hơn mọi người khác. Đó là cách họ lôi kéo mọi người bỏ phiếu chống lại những điều luật bảo vệ người đồng tính khỏi sự phân biệt đối xử. Tôi nghĩ chúng ta có thể đồng ý rằng không ai được có những đặc quyền cả, nhưng chúng ta cũng phải đồng ý rằng tất cả mọi người xứng đáng được hưởng những quyền bình đẳng. Chẳng phải người đồng tính đã được bảo vệ bởi những luật cấm phân biệt đối xử sao? Phải và không phải. Ở Hoa Kỳ, có nhiều tiểu bang và thành phố có những điều luật bảo vệ người đồng tính nam và nữ khỏi sự phân biệt đối xử. Có những công ty và trường cao đẳng và đại học bảo vệ người đồng tính khỏi nạn phân biệt đối xử. Và công nhân viên đồng tính trong chính quyền liên bang được bảo vệ. Nhưng luật cấm phân biệt đối xử với người đồng tính giống như một miếng đất vá víu của những điều luật chủ yếu ở cấp tiểu bang và địa phương hơn là một tấm chăn bông nguyên vẹn. Không một điều luật cấp quốc gia nào bảo vệ người đồng tính khỏi nạn phân biệt đối xử theo cùng cách thức mà tất cả người Mỹ đã được bảo vệ về tình trạng chủng tộc, tôn giáo, giới tính, sự đau ốm tàn tật của họ, v.v. Đó là lý do vì sao bạn nghe trên báo đài về những người đang đấu tranh cho những điều luật cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia bảo vệ người đồng tính khỏi nạn phân biệt đối xử. Ngày nay, những người đồng tính bị phân biệt đối xử như thế nào? Ngày nay, mọi chuyện đã tốt hơn nhiều so với khi những tổ chức vì quyền người đồng tính buổi đầu được thành lập vào những năm 1950. Vào thời đó, người đồng tính thậm chí không dám nghĩ tới chuyện công khai định hướng giới tính của họ, vì người bị phát giác rất có thể sẽ bị cho thôi việc, bị đuổi khỏi trường học, bị ném ra khỏi nhà trọ, hoặc thậm chí bị đưa vào bệnh viện để được điều trị tâm thần. Và khi những chuyện này xảy ra, bạn sẽ chẳng có nơi nào để đi cả, không hề có những tổ chức hợp pháp cho người đồng tính, không có những luật chống phân biệt đối xử, không có những chính khách ủng hộ người đồng tính và không có gì cả. Thế giới đã thay đổi nhiều đối với người đồng tính kể từ thập niên 1950, nhưng những vấn đề phân biệt đối xử vẫn tồn tại. Người ta vẫn bị sa thải vì đồng tính, và vẫn có nhiều nơi ở Hoa Kỳ mà điều này là hợp pháp. Những cặp đôi đồng tính nam và nữ, bất kể bao nhiêu năm họ đã gắn bó với nhau, bị từ chối quyền được bảo vệ bởi chính quyền liên bang theo cùng cách như những cặp vợ chồng dị giới, và chỉ một ít bang cho các cặp đôi này quyền hợp pháp hóa mối quan hệ của họ thông qua hợp nhất dân sự hoặc kết hôn. Và những người đồng tính công khai bị cấm phục vụ trong quân đội. Và bấy nhiêu chưa phải là hết. Các bậc cha mẹ đồng tính đôi khi vẫn bị từ chối quyền được nuôi con trong những trường hợp ly dị, đơn giản vì họ đồng tính. Những cậu bé đồng tính không được phép tham gia hội hướng đạo sinh. Trẻ vị thành niên đồng tính bị quấy nhiễu ở những trường học trên khắp đất nước. Một vài liên minh đồng dị tính thậm chí đã bị bức bách phải ra tòa để giành lấy quyền được tụ họp ở khuôn viên trường. Và người đồng tính đôi khi là những mục tiêu của bạo lực và thậm chí bị giết, đơn giản chỉ vì họ đồng tính. Có lẽ trường hợp nổi tiếng nhất về một người đồng tính bị sát hại là vụ việc xảy ra năm 1998, khi Matthew Shepard, sinh viên đại học Wolverine, đã bị hai người đàn ông trói nghiến vào hàng rào đánh như tử và bị bỏ mặc cho chết. Matthew đã được phát hiện còn sống, nhưng chết vài ngày sau đó do những vết thương chí mạng. Vụ sát hại anh và cơn bão truyền thông sau đó đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình trên khắp đất nước, phản đối nạn bạo lực chống lại người đồng tính và ủng hộ đạo luật chống bạo lực. Có một vở kịch được giới phê bình đánh giá cao về vụ sát hại Matthew Shepard, gọi là The Laramie Project, đã được trình diễn tại các trường trung học khắp cả nước. Và trên kênh truyền hình HBO đã sản xuất một bộ phim dựa trên vở kịch này. Xem chương chính, tài liệu tham khảo để có một danh sách đầy đủ các bộ phim và phim tài liệu. Vì sao những người đồng tính nam và nữ phục vụ trong quân đội Mỹ buộc phải giữ bí mật định hướng giới tính của họ? Đó là một câu hỏi hay nếu bạn hỏi những người đứng đầu quân đội Mỹ xem tại sao họ lại có luật không hỏi, không nói. Họ sẽ trả lời rằng họ tin điều đó sẽ làm suy giảm nhuệ khí và khiến cho các binh lính khó lòng làm việc như một đội nếu người đồng tính trong quân ngũ không giữ bí mật tình trạng giới tính của họ. Nhưng đó không phải là kinh nghiệm ở Canada, các nước Tây Âu và Israel. Ở các quốc gia này, người đồng tính trong quân đội không bị buộc phải giữ bí mật định hướng giới tính của mình. Có nhiều cuộc nghiên cứu đã được thực hiện về vấn đề này, bao gồm một vài nghiên cứu được tiến hành bởi quân đội Mỹ. Tất cả những nghiên cứu đó đều chứng tỏ rằng các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị vốn không muốn có sự phục vụ của người đồng tính công khai trong quân đội, đã bị dẫn dắt bởi thành kiến và những chuyện tưởng tượng chứ không phải sự thật. Các quốc gia trên thế giới đối xử thế nào với người đồng tính nam và nữ? Ở một vài quốc gia, người đồng tính được đối xử không khác gì bất kỳ ai và có thể sống một cuộc sống giống hệt như người dị tính. Ở những quốc gia khác, Iran chẳng hạn, nơi những hành vi tình dục đồng tính là bất hợp pháp, cả với đàn ông và đàn bà, và có thể sẽ bị tử hình. Những người đồng tính phải rất cẩn thận để giữ bí mật định hướng giới tính của mình. Nói chung, các quốc gia châu Âu có thái độ rất tự do đối với đồng tính luyến ái, và người đồng tính được luật pháp bảo vệ khỏi nạn phân biệt đối xử. Ở những nơi khác trên thế giới, đặc biệt là những vùng châu Á và châu Phi, người đồng tính nam và nữ thường đối mặt với những khó khăn to lớn. Nhưng bạn thật sự phải xem xét vấn đề này theo từng quốc gia. Chẳng hạn, trái với chờ đợi của nhiều người, Nam Phi là quốc gia đầu tiên trên thế giới viết hiến pháp bao gồm điều khoản cấm phân biệt đối xử với người đồng tính. Có những tổ chức làm việc vì trẻ em và thanh thiếu niên đồng tính không? Có. Hiện nay có hàng trăm tổ chức khác nhau trên khắp đất nước Mỹ cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ cho giới trẻ đồng tính nam, nữ, song tính và chuyển giới, từ tư vấn ngân hàng cho đến giáo dục. Những tổ chức đó là những thành viên của Liên minh Yểm trợ Thanh niên Toàn quốc, tổ chức cấp quốc gia lớn nhất hoạt động để cải thiện cuộc sống của những người trẻ như thế. Bên cạnh làm việc với nhiều tổ chức khác, tổ chức còn tập trung vào việc bênh vực công bằng xã hội và giáo dục y tế. Xem chương chính, tài liệu tham khảo để hiểu thêm. Ngoài ra có hàng ngàn trường học ở Hoa Kỳ có những nhóm GSA hoặc những cộng đồng sinh viên khác dành cho những sinh viên đồng tính nam và nữ. Đây là kết quả của mạng giáo dục người đồng tính nam, nữ và dị tính, gọi tắt là GLSEN. Mục tiêu của tổ chức là đảm bảo rằng mỗi thành viên của mọi cộng đồng học đường được yêu quý và tôn trọng, bất kể định hướng giới tính của họ. Những nỗ lực của GLSEN bao gồm việc giúp đỡ các nhóm GSAs ở trường trung học và làm việc với các tổ chức giáo dục để cải thiện những gì mà các sinh viên được dạy về đồng tính luyến ái và người đồng tính. Những người trẻ có thể làm gì để tạo nên sự khác biệt? Những người trẻ có thể làm nhiều điều, bao gồm việc đứng lên phát biểu trong lớp như Erica và Mae đã làm. Kêu gọi bạn bè đừng dùng những lời lẽ bài xích người đồng tính. Đề nghị giáo viên của bạn đăng trên bản tin thời sự những câu chuyện về các vấn đề của người đồng tính nam và nữ và khởi sự hoặc gia nhập nhóm GSA. Vài năm về trước, 6 học sinh của Rich Law đã quyết định chứng thực tại các tòa án tiểu bang Maryland ủng hộ việc bổ sung định hướng giới tính vào dự luật cấm phân biệt đối xử và những tội ác vì thù ghét được đề xuất. Chris kể với tôi, 6 cô gái ngồi đó suốt 7 tiếng đồng hồ và tất cả họ đều chứng thực trước mặt một tiểu bang ủng hộ dự luật. Họ đã tiến hành một cuộc nghiên cứu của mình và đã làm rất tốt. Đây là một vấn đề mà họ cảm thấy quan tâm mãnh liệt. Kevin đang học lớp 11 tại một trường trung học ở ngoại ô miền Nam California. Anh là chủ tịch tổ chức GSA của trường và nghĩ rằng một trong những điều quan trọng nhất mà trẻ em phải làm là phá vỡ vòng tròn của sự thù ghét. Anh giải thích. Có một bài thơ gọi là Carefully Taught, nói về việc các bậc cha mẹ đã dạy con họ thù ghét. Và đến lượt mình, chúng đã dạy những đứa trẻ của chúng thù ghét như thế nào. Nếu mọi người hiểu rằng, đồng tính cũng chẳng làm sao. Rằng đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Đó sẽ là một môi trường dễ dàng hơn để người đồng tính lộ diện. Điều đó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Cả bài thơ nói gì? Nó thật sự không phải là một bài thơ, mà là ca từ của một bài hát. You've got to be carefully taught. Trích từ vở kịch Broadway South Pacific của Richard Rogers và Oscar Hammerstein. Lời bài hát mà đến hôm nay vẫn đúng đắn như khi Hammerstein viết chúng vào năm 1949. Nói về trách nhiệm mà người lớn phải chịu trong việc truyền nhiễm thành kiến từ thế hệ này sang thế hệ khác, có lẽ thế hệ của bạn sẽ làm tốt hơn các thế hệ quá khứ trong việc biến thế giới thành một nơi dang rộng vòng tay với tất cả mọi người, bất kể những khác biệt của họ thế nào. Chương 8. Dành cho các bậc cha mẹ. Có nhiều điều cần được viết cho các bậc cha mẹ có con đồng tính hoặc nghĩ con họ có thể đồng tính, và đó là trọng tâm của chương này. Mặc dù ở đây còn nhiều thứ dành cho những người đơn giản là muốn hiểu rõ về việc họ nên nói chuyện với con cái của mình hoặc cháu trai, cháu gái hoặc những đứa trẻ khác trong cuộc sống của họ về người đồng tính như thế nào. Nhưng chương này chỉ bằng qua loa trên bề mặt, vì vậy nếu đây là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống của bạn, xin hãy nghĩ về nó đơn giản như một lời giới thiệu và sau đó hãy tận dụng những tài liệu tham khảo ở chương chính để tự mình trở thành một chuyên gia. Vốn là điều bạn cần phải đạt đến nếu con bạn hoặc một người trẻ bạn yêu bị đồng tính. Ngoài ra, hãy tham khảo những câu hỏi về việc thổ lộ với cha mẹ ở chương 2, bạn bè và gia đình, nếu bạn chưa đọc. Tôi nên nói chuyện với con tôi về người đồng tính như thế nào? Không có một thời điểm bắt buộc cụ thể nào trong cuộc sống của đứa trẻ để bạn nêu ra chủ đề người đồng tính. Nó có thể nảy ra một cách tự nhiên nếu con bạn có một người cô, dì hoặc chú bác đồng tính, hoặc nếu có cái gì đó trên TV hay báo chí thu hút sự quan tâm của đứa trẻ hoặc nhen nhóm sự hiếu kỳ của chúng. Thử thách bạn có thể đối mặt là làm thế nào hồi đáp lời bình luận hoặc thắc mắc một cách phù hợp với tuổi tác của đứa nhỏ. Chẳng hạn, tôi có thể nhớ rõ như mới hôm qua vẻ hoảng loạn trong giọng nói của chị tôi khi tôi nói với chị rằng tôi và người yêu đã cử hành lễ đính ước. Rồi chị phải nói với Rachel sau đây. Chị hỏi, Rachel, con gái của chị tôi, người được tôi tặng quyển sách này, lúc bấy giờ 8 tuổi, và chị tôi chưa bao giờ nói với Rachel về sự thật rằng cậu Eric và chú Barney là một cặp đồng tính. Rachel biết rằng người tình của tôi là chú Barney, nhưng chưa bao giờ có cuộc thảo luận nào về bản chất mối quan hệ của chúng tôi trong suốt một năm rưỡi Barney và tôi ở bên nhau. Rachel đơn giản là không bao giờ hỏi bất kỳ câu hỏi nào về chúng tôi, và mối quan hệ của chúng tôi đã có vẻ đã trót lọt, vượt qua cửa ải của nó. Trong quá khứ, đã chẳng có lý do gì để kêu Rachel ngồi xuống và cho nó một bài giảng về đồng tính luyến ái, và bây giờ thì không phải lúc cần kiếp cho việc đó. Do vậy tôi nói với chị tôi, sao chị không nói với Rachel rằng cậu Eric và chú Bunny đang cử hành một hôn lễ giống như là lễ cưới của mẹ và ba hồi xưa? Rachel tình cờ đứng ngay sau chị tôi khi chị đang nói chuyện điện thoại với tôi, và tôi nghe chị quay sang Rachel và lặp lại chính xác những lời tôi vừa nói. Và phản ứng của Rachel, đầu tiên con bé muốn biết, cậu Eric sắp dọn đến nhà chú Bunny phải không? Chú Bunny sở hữu một ngôi nhà trong dãy nhà liên kế ở thành phố New York, mà Rachel rõ ràng nghĩ nó to lớn hơn một ngôi nhà bình thường. Chị tôi trả lời đúng, điều đó khiến Rachel hạnh phúc vì con bé đã từng ở nhà chú Bunny và thật sự là nó thích. Thế rồi không chút e dè, Rachel tiếp, tôi có thể nghe thấy qua điện thoại. Hãy nói với cậu Eric rằng con rất vui vì cuối cùng cậu đã tìm thấy được một người chồng tốt. Chị tôi và tôi cứng lưỡi. Rachel hiểu hết và không cần một lời giải thích nào nữa. Điều khiến chị tôi khiếp sợ, tôi biết vì sao đó, chúng tôi đã nói chuyện về nó, và tôi cũng đã nói chuyện với các bậc cha mẹ khác trong hoàn cảnh tương tự. Là bằng cách nào đó, chị sẽ phải giải thích về bản chất mối quan hệ thể xác của chúng tôi. Đó là việc hai gã đàn ông chúng tôi làm tình với nhau. Vì vậy, chị đã hoảng hốt và quên rằng, chị đang nói chuyện với một đứa nhỏ 8 tuổi, và không cần đi sâu vào những chi tiết như thế. Bên cạnh đó, đây không phải là chuyện mà Rachel muốn biết hay cần biết. Hoảng loạn là điều tôi nghe thấy từ các bậc cha mẹ khi hết lần này đến lần khác đối mặt với một câu hỏi hoặc bình luận có vẻ ngây thơ của đứa con. Chẳng hạn một đứa bé 4 tuổi hỏi vì sao hai dì của nó ngủ chung giường. Câu trả lời đơn giản, hợp với lứa tuổi của nó. Vì họ yêu nhau. Tùy theo hoàn cảnh, bạn có thể nói chi tiết hơn. Vì họ đã cưới nhau giống như là ba mẹ vậy và họ yêu nhau. Và sẽ làm sao nếu có câu hỏi hoặc bình luận tiếp theo như con không biết hai người phụ nữ có thể cưới nhau kia đấy. Dễ thôi, câu trả lời là có, họ có thể. Bạn có phải giải thích những hoàn cảnh pháp lý chính xác đối với các cặp đồng tính trong tiểu bang mà bạn sống không? Không, cho đến khi con bạn đủ lớn và đủ quan tâm để nói chuyện về cuộc tranh luận xã hội, chính trị và tôn giáo đối với việc mở rộng quyền kết hôn hợp pháp cho các cặp đồng giới, và ngay cả khi đó có những cách đơn giản để chuyện trò với một đứa trẻ hoặc một thiếu niên. Trẻ nhỏ thường cũng không đi quá vào những câu hỏi về giới tính kiểu như họ có làm tình không? Câu trả lời đơn giản là có, người đồng tính cũng giống như mọi người khác. Nếu có những câu hỏi xa hơn nữa và bạn quá bối rối, hoặc không thể thoải mái trò chuyện tiếp, thế thì hãy đưa cho chúng một bản của quyển sách này. Cứ cho rằng chúng đủ lớn để đọc nó. Khi sự hoảng loạn bắt đầu, hoặc kể cả trước khi nó bắt đầu, cách nói chuyện với trẻ nhỏ về người đồng tính là hãy cân nhắc độ tuổi của đứa trẻ để đưa ra một câu trả lời phù hợp. Tôi tán thành niềm tin của đa số rằng, thông thường một câu trả lời càng đơn giản càng tốt, nhất là với đứa trẻ còn rất nhỏ. Nếu đứa trẻ không thỏa mãn với các câu trả lời đơn giản, bạn sẽ nhận được thêm những câu hỏi sau đó. Và sẽ ra sao nếu bạn không có câu trả lời? Luôn luôn bạn có thể nói, chú không chắc nữa. Và rồi tự mình hoặc cùng với đứa trẻ tiến hành tìm kiếm câu trả lời. Đôi khi, một lời nhận xét có tính chê bai của đứa trẻ về chuyện người đồng tính chính là cơ hội để bắt đầu trò chuyện, như tôi đã đề cập trong câu hỏi cuối cùng ở chương 1. Đó là điều xảy ra đối với Don và Stacy khi bốn đứa con trai của họ bắt đầu ném ra những lời như đồ cái thằng đồng tính. Don hỏi các con trai của anh. Bây giờ phần lớn chúng đang học cấp 2. Liệu chúng có biết đồng tính nghĩa là gì không? Anh kể với tôi. Chúng chỉ có một ý niệm lờ mờ. Vì vậy vợ tôi và tôi đã giải thích hầu hết đàn ông thích phụ nữ và một số ít ưa thích đàn ông và phụ nữ ưa thích đàn ông và một số ít ưa thích phụ nữ ra sao? Tôi chắc là chúng tôi đã không nói về những chi tiết liên quan đến tình dục, mà nói nhiều hơn về tình cảm và sự gần gũi. Và rằng nếu người nào đó đồng tính, thì đó là vì bản chất của họ là như thế. Don tiếp. Tôi cũng nói về chúng với những bạn bè và thành viên trong gia đình, vốn là những người đồng tính và rất thân thiết với chúng tôi. Chúng đã gặp một vài trong số đó, vì vậy đây không phải là chuyện trừu tượng cả. Họ là những người thật. Tôi nghĩ thành kiến nảy sinh nếu một vấn đề quá trừu tượng. Khi bạn biến nó thành sự thật hiển nhiên, mọi chuyện sẽ thay đổi thôi. Don và Stacy quyết định rằng nói chuyện với các con trai của họ bằng những từ chung chung như vậy là không đủ. Nhưng họ cũng biết, nếu họ đưa cuộc nói chuyện đi quá xa, ắt hẳn bọn nhỏ sẽ vì ngượng ngập mà rút lui vào im lặng. Không biết chắc phải làm gì, Stacy mua một quyển sách của tôi, phiên bản dành cho người lớn của quyển sách này, nhan đề Is It a Choice? Và gửi email hỏi tôi có lời gợi ý nào về việc tiếp tục cuộc nói chuyện mà không làm bọn chúng ngượng không? Tôi đã gợi ý với Stacy, như tôi đã làm với nhiều bậc phụ huynh, rằng cô hãy đưa quyển sách này cho các con đọc. Đây cũng là điều tôi thường khuyên các bạn trẻ khi phải thổ lộ với cha mẹ, nhưng không muốn phải tự mình trả lời những thắc mắc của cha mẹ họ. Stacy và Don quyết định rằng chỉ đưa sách cho bọn nhỏ thôi là không đủ. Họ còn biến việc đọc nó thành một nhiệm vụ bắt buộc. Và sau khi tất cả chúng đã đọc, họ đã thảo luận về nó trong bữa ăn tối. Tôi nghĩ điều đó thật sự đã giúp làm sáng tỏ chủ đề này với chúng. Stacy thông báo với tôi trong bức email tiếp theo. Cha mẹ liệu có thể nói được là con họ đồng tính không? Không có cách nào để nói chắc liệu con bạn hoặc bất kỳ ai khác là đồng tính, trừ phi thằng bé hoặc con bé nói cho bạn biết. Bạn có thể có một linh cảm, nhưng người duy nhất có thể xác nhận điều đó là con bạn. Nhiều bậc cha mẹ bắt đầu lấy làm lạ về định hướng giới tính của con họ nếu thấy chúng không phù hợp với những khuôn mẫu giới tính tiêu biểu. Con gái của bạn có thể thích chơi đá banh trong bộ quần áo rộng lùng thùng của nó. Con trai của bạn có thể thích chơi búp bê thay vì đánh vật với những đứa con trai khác ở sân sau nhà. Trong khi sự thật là nhiều đứa trẻ có vẻ ngoài không đúng kiểu giới tính lúc nhỏ sẽ đồng tính khi lớn lên, tất nhiên điều này không phải luôn luôn xảy ra. Tuy nhiên, chính cách cư xử không tiêu biểu theo giới tính và những manh mối khác thường khiến cho các bậc cha mẹ nghĩ là đứa con của họ có thể bị đồng tính. Tất cả những bậc phụ huynh tôi nghe thấy trong những năm gần đây vốn muốn biết con họ có đồng tính hay không đã làm như vậy vì mong mỏi được là người cha, người mẹ tốt cho đứa trẻ của họ, chứ không phải vì mong biến đứa con của họ thành dị tính. Và đó là ngữ cảnh để tôi trả lời câu này. Đối với Don và Stacy, những người cho rằng đứa con trai út của họ, Kenny, bị đồng tính, chính sự khác biệt của Kenny đối với các anh của nó đã khiến họ lần đầu tiên thấy làm lạ. Trượt tuyết đã luôn là hoạt động trung tâm trong cuộc sống gia đình họ. Và cả bốn đứa con trai đều là những vận động viên hoàn hảo, nhưng ngay từ nhỏ, Kenny vẫn khác biệt so với ba đứa kia. Don giải thích. Vào khoảng 5/5, Kenny đã ưa đội tóc giả và mặc quần áo của mẹ nó trước khi ý thức được xã hội không chấp nhận việc đó. Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ kia đã cảm thấy nó khác biệt và bắt đầu trêu chọc nó. Giờ đây, khi lũ trẻ đã lớn lên, sự khác biệt của Kenny đã kém rõ ràng đi nhiều, mặc dù không giống như các anh, với phòng riêng treo đầy tranh ảnh người phụ nữ. Tường của Kenny dán kín những tấm bản đồ địa lý quốc gia. Và không chỉ có thế, Don còn bổ sung. Stacy và tôi là những bậc phụ huynh khá khôn khéo, quan tâm và sâu sắc. Có một giai đoạn Kenny khép mình và không vui, và chúng tôi nghĩ rằng đó là thời điểm nó bắt đầu bị dằn vặt bởi những thắc mắc về giới tính của mình. Chúng tôi gửi nó tới nhà tư vấn, hy vọng rằng điều đó sẽ giúp ích, nhưng nó chỉ đi đến vài buổi trước khi nói với chúng tôi rằng nó không muốn tới đó nữa. Chuyện đã cách đây một thời gian và nó chưa nói gì với chúng tôi về việc nó đồng tính. Nhưng mà gần đây, nó có vẻ rất là hạnh phúc và thanh thản, và đó là điều quan trọng với chúng tôi. Gail Bucham có ba đứa con và sống ở miền Bắc Michigan. Có cảm giác đứa con thứ hai của cô bị đồng tính từ khi con bé bước vào cấp 2. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của chúng tôi là khí chất như là lực sĩ của nó. Nhưng mà hơn thế nữa, nó không hề quan tâm đến con trai theo cái cách những đứa con gái khác quan tâm con trai. Khi mà những đứa con gái khác bắt đầu ăn mặc khiêu gợi để được con trai chú ý, Shannon thì làm ngược lại. Nó khoác lên những chiếc áo cổ lọ và quần jean rộng lùng thùng. Nó la cà với con trai, nhưng mà chúng toàn là bạn bè của nó. Jenny có cảm giác rằng con trai của cô, Devon, rất khác biệt khi thằng bé còn rất nhỏ. Khi nó được 10 tháng tuổi, chúng tôi ẵm nó đi chụp hình và quyết định mang theo một vài vật dụng để tạo dáng sân khấu. Một cây gậy bóng chày nè, rồi một quả bóng. Hóa ra, nó không mảy may quan tâm đến bóng chày. Khi nó 18 tháng tuổi, chúng tôi lại đưa nó đi chụp hình và xếp chung quanh nó hàng đống sách. Nó thích sách vở và vẫn còn thích sách vở nữa. Nhưng mà thứ nó thật sự yêu là những con búp bê. Năm nó lên 3 hoặc lên 4, chúng tôi đưa nó vào cửa hàng đồ chơi và lập tức nó chạy thẳng tới chỗ những con búp bê Barbie. Chúng tôi không hoảng hốt, nhưng ba nó và tôi nghĩ điều đó thật sự thú vị và nói về khả năng là một ngày nào đó trong tương lai, nó có thể là người đồng tính chăng? Devon giờ đây 14 tuổi và Jenny gần như chắc chắn là thằng bé bị đồng tính. Cô giải thích. Nếu nó nói về các cô gái và tất cả các bạn bè đều là con gái, nó không bao giờ nói về họ theo cái kiểu như là những đứa con trai khác. Nó có thể nhận xét dáng vẻ của họ có những khiếm khuyết, nhưng hoàn toàn không thấy có gì là gợi tình cả. Nó ghét thể thao và hoàn toàn say mê nghệ thuật. Nó thậm chí không đạp xe đạp. Nói thật với anh, nếu Devon bỗng quá ra không đồng tính và lấy một cô gái, đó sẽ là một cú sốc cả đời của tôi. Tôi sẽ hơi thất vọng một chút, vì tôi nghĩ ắt hẳn khó lòng chịu chia sẻ với một người phụ nữ khác. Đứa con trai 11 tuổi của tôi thổ lộ rằng nó nghĩ là nó đồng tính. Chẳng phải nó quá nhỏ tuổi để biết điều đó hay sao? Tôi nên nói gì? Tôi biết những người đoán được họ đồng tính trước cả khi họ có một cái tên dành cho nó. Những anh chàng nhớ về những lúc mê mẩn những đứa con trai khác. Và nếu nhìn lại, bạn có thể nhớ có những lần bạn đã phải lòng những người khác giới ở cùng độ tuổi non nớt như thế. Và bọn trẻ thời nay rất có thể đã biết gọi tên những cảm xúc của chúng là gì, chứ không như hồi tôi mới lớn lên. Vì vậy tôi không lấy làm ngạc nhiên khi nhận được một email từ một bé gái 11 tuổi hỏi tôi phải thế nào với ba mẹ về việc cô bé đồng tính. Nếu con của bạn nói với bạn rằng nó đồng tính, hãy tin thằng bé. Nó là chuyên gia rành rẽ nhất về chủ đề này và đừng cố thuyết phục nó nghĩ khác. Nếu hóa ra nó không đồng tính, tự nó sẽ cho bạn biết khi nó nhận ra điều đó. Điều then chốt là tránh tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bạn lo lắng hay bối rối. Bạn là cha mẹ, là điều một đứa trẻ tìm kiếm trong hoàn cảnh này là sự vững tâm. Hãy giữ lại sự lo lắng hay bối rối của bạn để thảo luận với người đời và một người cố vấn xem câu hỏi tiếp theo để rõ hơn. Thỉnh thoảng, tôi nghe chuyện về những người phụ huynh không biết nói làm sao khi đứa con nhỏ của họ bày tỏ nỗi lo lắng về việc liệu thằng bé hay con bé có thể bị đồng tính hay không. Tôi thích những lời của một người cha kể với tôi về phản ứng của ông khi đứa con trai nhỏ tâm sự rằng không biết nó có bị đồng tính không. Thằng bé hỏi tôi nghĩ gì? Tôi nói với nó rằng tôi không biết nó có đồng tính hay không, nhưng rồi sẽ đến lúc tự mình nó hiểu được là điều này khi lớn lên. Và tôi nói thêm, đây không phải là điều con cần lo lắng, mẹ con và ba sẽ luôn yêu con. Tôi cũng nói với nó rằng, khi nó yêu ai, chúng tôi sẽ yêu quý người đó, bất kể là một cô gái hay là một chàng trai. Cục cưng vị thành niên của tôi vừa mới thổ lộ với tôi nên làm gì, tôi nên nói gì? Lắng nghe và ủng hộ có lẽ không phải dễ dàng để con bạn nói ra điều này, và có thể con bé làm thế vì nó quan tâm đến bạn và mong muốn thành thật với bạn. Vốn là một chỉ báo cho mối quan hệ giữa bạn với con bé. Hãy đảm bảo bạn để cho con bé biết rằng bạn cảm kích điều này và rằng bạn yêu thương và ủng hộ nó bất luận thế nào. Mặc dù có cần thời gian để làm quen với cái tin này, mối quan tâm đầu tiên của bạn nên là làm sao chắc chắn rằng con bạn không cảm thấy nó đã khiến bạn thất vọng hay lo lắng. Tuy nhiên, bạn có thể đang vật lộn với một vài nỗi lo, bao gồm một cảm giác mất mát đối với tương lai mà bạn đã hình dung cho đứa con của bạn, hoặc thất vọng, nhưng cố đừng chia sẻ những nỗi lo đó với con bé. Con bé có thể rất nhạy cảm với những phản ứng của bạn, và việc nghe thấy bạn lo lắng chỉ có thể khiến con bé thêm bất an mà thôi. Đó không may là điều xảy ra với Sen thổ lộ với cha mình. Cô nói, ông ấy bắt đầu khóc và nói với tôi rằng, ông đã nghĩ chuyện này bất thường thế nào, rằng đó không phải là điều ông ấy mong muốn ở tôi. Ít lâu sau, ba của Sen tâm sự với một người bạn về phản ứng của ông trước lời thổ lộ của Sen. Ông kể với người bạn rằng ông đã khóc lóc và không che giấu sự mất tinh thần của mình. Và trước mặt tôi, ông thật sự đã để cho cảm xúc cuốn đi, Shane nói. Về sau ông chia sẻ với tôi rằng, người bạn đã nói điều gì đó khiến ông vỡ lẽ ý nghĩ của sự việc trong ngữ cảnh thích hợp của nó. Và ông nhận ra, ôi, chắc là Shane đã khó khăn dữ lắm. Mãi đến khi ba của Shane kể về lần nói chuyện với người bạn cô, mới nhận thức rằng cô không cần chấp nhận thái độ của cha một cách giản dị như vậy. Cô nói, mãi đến lúc đó, tôi vẫn chưa sáng tỏ được rằng tôi không nên phải hoàn toàn nuông chiều theo những cảm xúc của ba tôi. Tôi chỉ nghĩ mình phải ngồi đó và chấp nhận, vì chí ít, đâu phải ông ấy đang quát mắng tôi và ông ấy đang nói chuyện với tôi. Sen và ba giờ đây đã cười nhạo về cuộc trò chuyện sau lần thổ lộ đầu tiên ấy, lần mà Sen rất thích gọi là sự mít ướt của ba. Sen đã hẳn dễ chịu hơn nếu cha cô kìm nén những cảm xúc của ông và chia sẻ với một người bạn hay người thân việc ông đã lo lắng thế nào. Nhưng thường thì nói dễ hơn làm. Và không phải ai cũng có thể thoải mái nói chuyện với người khác về một chủ đề có vẻ nhạy cảm như vậy. Nếu bạn thấy mình ở trong hoàn cảnh của ba Sen, hoặc kể cả nếu bạn chỉ bối rối và cần xác định cảm xúc của mình, hãy nghĩ đến việc tham khảo ý kiến nhà tư vấn trong một hai buổi. Tôi cũng gợi ý bạn hãy liên hệ với hội cha mẹ, thân nhân và bạn bè của những người đồng tính nam và nữ, xem chương chính, tài liệu tham khảo để hiểu thêm về PFLAG, nơi bạn có thể gặp gỡ và nói chuyện với những bậc phụ huynh cùng cảnh ngộ. Tôi nghĩ con gái con trai tôi có thể bị đồng tính, tôi có nên hỏi không? Nếu đúng là nó bị như thế, sao nó không nói với tôi? Một số đứa trẻ muốn được hỏi, tôi cũng vậy, và tôi đã gửi những tín hiệu đủ để. Rốt cuộc mẹ tôi hỏi, có đúng tôi đồng tính hay không? Và tôi nói đúng. Mặt khác, nếu con của bạn vẫn đang đánh vật với những cảm xúc của mình, con bé có thể đang làm mọi cách để có thể che giấu sự thật với chính bản thân và với bạn, và ít có khả năng sẽ cởi mở với những câu hỏi của bạn. Và ngay cho dù nó tỏ tường về bản thân mình và biết chắc 2 năm rõ 10 là nó đồng tính, nó có thể cố nén không nói với bạn vì nó sẽ khiến cho bạn thất vọng hoặc lo lắng. Nếu con bạn đã nghe những lời bình luận bài đồng tính từ bạn, hoặc biết bạn có những tín điều tôn giáo khắt khe, nó có thể đặc biệt do dự để tỏ ra thành thật về định hướng giới tính của mình. Và với lý do tốt đẹp, vì vậy ngay cho dù bạn hỏi, bạn có thể không nhận được một câu trả lời thành thật. Gail Bucham rất nóng lòng hỏi con gái của cô, Sanon, xem con bé có đồng tính không. Nhất là sau khi Sanon nói rằng mọi người ở chỗ làm đang bàn tán về việc nó đồng tính. Bây giờ con bé đang học cuối cấp trung học. Và tôi hỏi, liệu nó có phải đang cố dẫn dắt để tôi nói với nó chuyện đồng tính không? Nhưng tôi không đủ khôn khéo để đưa nó ra. Hơn nữa, tôi cũng không muốn đánh liều xúc phạm nó. Có một điều nữa ngăn Gail không hỏi. Trong những năm trung học phổ thông, Sanon đã hẹn hò với một chàng trai hơn một năm. Điều đó khiến Gail và chồng cô bối rối. Gail giải thích. Khi Sanon lần đầu giới thiệu bạn trai nó với chúng tôi, nó thật sự đã khiến chúng tôi cực kỳ khó hiểu. Vợ chồng tôi đã nói về việc chuyện đó nằm ngoài mong đợi của chúng tôi như thế nào. Vì vậy tôi nghĩ tốt hơn không nên nói gì và chỉ cần chờ đến lúc Sanon nói với tôi nếu nó muốn. Vì thật khó để biết chắc liệu con bạn có đồng tính hay không, và việc hỏi trực tiếp thật sự có thể chặn đứng cuộc nói chuyện. Một phương pháp để bắt đầu cuộc trò chuyện là bạn hãy gửi đi những gợi ý rằng đây là một chủ đề bạn thấy thoải mái. Nếu con bạn đang cân nhắc việc thổ lộ với bạn, rất có khả năng là con bé đang tìm kiếm những manh mối cho thấy bạn sẽ phản ứng tích cực và sẽ để ý nếu thấy bạn làm thế. Chẳng hạn, nếu bạn đọc thấy một câu chuyện thời sự về một vấn đề liên quan đến đồng tính, hoặc nếu một nhân vật đồng tính xuất hiện trên một show truyền hình hay trong một bộ phim bạn đang xem, hãy thử thảo luận về điều đó. Nếu bạn có những người bạn hoặc thành viên trong gia đình đồng tính, hãy nói với họ về con bạn một cách tích cực. Và vì bạn đang đọc quyển sách này, bạn có thể thử đưa cho con của bạn, hoặc để ở một nơi mà con bé có thể tìm thấy. Vậy lúc nào là thời điểm thích hợp để hỏi? Không có một thời điểm lý tưởng hoặc thích hợp cho một hoàn cảnh. Vậy nên sau đây chỉ là một vài thí dụ từ những người mà bạn đã gặp trong chương này. Jenny nghĩ rằng hãy còn quá sớm để hỏi đứa con trai 14 tuổi, vốn đã cho cô mọi lý do để tin rằng việc hẹn hò với những cô gái sẽ không có trong tương lai của nó. Nếu Devon hé miệng về chuyện đó, tôi sẽ ngồi xuống lắng nghe không chần chừ. Tôi cố để đoán tâm tư của nó và đôi khi hỏi nó về chuyện những đứa trẻ khác đang hẹn hò ra sao. Nhưng đó không phải là điều nó muốn nói đến ngay bây giờ. Jenny nghĩ rằng nếu đến năm 16 tuổi Devon không tự mình thổ lộ, thì chị sẽ phải đặt vấn đề về định hướng giới tính của nó. Chị giải thích. Tôi nghĩ điều đó tùy thuộc vào thằng nhỏ và bây giờ có vẻ 16 tuổi là thích hợp. Anh biết đấy, điều quan trọng với tôi là hạnh phúc của Devon. Ba nói giờ tôi không biết điều này trở thành gánh nặng với nó, nhất là vì chuyện này không là vấn đề với chúng tôi. Anh không biết chúng tôi yêu nó thế nào đâu. Don và Stacy nhiều lần nói về việc khi nào là thời điểm thích hợp để nói chuyện với Kenny và hy vọng rằng thằng bé sẽ đưa chủ đề này ra càng sớm càng tốt. Nếu thằng bé không làm vậy, họ đã quyết định sẽ mở lời trước khi nó vào đại học, Don nói. Chúng tôi có thể biểu nó ngồi xuống và trực tiếp đưa ra vấn đề. Tôi hy vọng rằng việc đó sẽ khiến nó nhẹ nhõm đôi chút, rằng cái bí mật to lớn này không là bí mật nữa. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chúng tôi có thể nói về điều đó. Don và Stacy đã làm rõ với con trai về cảm nhận của họ đối với người đồng tính. Vì vậy họ biết rằng nếu Kenny thật sự đang bị dằn vặt bởi tình trạng giới tính của bản thân, thì nó không cần phải lo lắng rằng cha mẹ nó sẽ làm bất cứ điều gì khác hơn là ôm chặt nó. Với Gail Beauchamp, cơ hội để nói chuyện cởi mở với con gái đã đến khi Shannon đưa về nhà một trong những người bạn của mình. Gọi là bạn trai thì không hợp. Người bạn trông được mắt, Gail giải thích. Khăn rằn quấn đầu, áo phông lùng thùng. Đó là vẻ ngoài của một cậu trai. Cuối ngày hôm đó, đang khi Shannon và tôi lái xe đi đâu đó, thì Shannon đã kể với tôi rằng bạn của nó là người đồng tính và con bé hy vọng rằng tôi không có vấn đề gì về chuyện đó. Tôi nói với Shannon rằng tôi phần nào đã đoán được ra rồi và tôi không thấy gì cả. Đoạn tôi thêm, nếu con mà như vậy thì với mẹ chẳng hề gì. Ánh mắt Shannon lấp loáng chút kinh ngạc và Gail nói với con bé, mẹ yêu con. Sự kiện đứa con gái của mình đồng tính và hiện đang có quan hệ với một người phụ nữ không phải là vấn đề với Gail. Tất cả những gì tôi quan tâm, chị nói, là con tôi chọn được người tốt với nó. Giới tính hay màu da không là vấn đề. Vấn đề là cách đối xử. Tôi hạnh phúc vì Shannon hòa thuận với người yêu của nó và chúng đối xử tốt với nhau. Tôi có thể làm gì để bảo vệ những đứa trẻ đồng tính khỏi bị phân biệt đối xử, các con của tôi, cháu trai và cháu gái của tôi? Hãy nói về nó từng người một, với bạn bè, với người thân trong gia đình. Sau nhiều năm viết và nói chuyện về người đồng tính, tôi đã có niềm tin rằng chắc chắn cách duy nhất để sự thay đổi xảy ra, cách duy nhất để chấm dứt phân biệt đối xử là khi có ai đó liên quan mật thiết với chủ đề này, như một người đồng tính hoặc một thành viên trong gia đình là đồng tính, lên tiếng, bất kể là một trong những dịp trò chuyện tình cờ với các bậc cha mẹ khác về đứa con của một người nào đó, hoặc trong một cuộc thảo luận chính trị về những điều luật sắp tới vốn ảnh hưởng tới người đồng tính. Từ ngày phát hiện ra con gái mình đồng tính, Gail Beauchamp không bao giờ do dự lên tiếng mỗi khi chị nghe thấy điều gì chói tai. Bất kể những lời đó thốt ra từ miệng một đồng nghiệp than phiền về một thằng BD hoặc từ ai đó trong nhóm nghiên cứu kinh thánh của chị. Chúng tôi có một cuộc họp đầu tiên tại nhà tôi cách đây một tuần, Gail giải thích. Về đề tài này được nêu ra, đó là một cơ hội hoàn hảo, tôi nói. Dân, tôi có một đứa con gái sống chung với bạn trai và một đứa con gái sống chung với bạn gái. Vậy là tôi không nên cho đứa con gái bén mảng tới nhà, còn bạn trai thì được phải không? Tôi nói rằng chúng ta cần phải là những người rộng lượng, đầy tình thương và tử tế. Chúng tôi đã nói chuyện trong một lúc về điều đó, nhưng điều mấu chốt là mọi người đã đồng ý với tôi. Trước khi Gail đã bắt đầu nói với người khác về việc con gái chị đồng tính, chị đã hỏi Shannon là chị làm như vậy liệu có sao không? Và được trả lời là không sao cả. Tôi không thể làm mà không hỏi, Gail nói. Vì tôi không muốn vô tình dẫm lên ngón chân của con bé. Giờ đây đã được thỏa sức rồi. Gail nghĩ có lúc chị đã thẳng thừng quá. Nhưng theo cái cách tôi cảm nhận, tôi không thể không nói điều gì. Tôi đã nói chuyện với nhiều phụ huynh khác trong quá khứ và nghĩ điều đó hoàn toàn điên rồ và nói với họ hẳn sẽ từ mặt đứa con nếu chúng đồng tính. Và tôi nói, tôi hy vọng con của bạn không bao giờ phải đối mặt với chuyện đó. Quả là tôi không hiểu được cái cách nghĩ như vậy. Vì vậy tôi cảm thấy có bổn phận phải nói lên quan điểm của mình. Chúng ta cần chấp nhận mọi người theo đúng bản chất của họ. Gieo tiếp, con gái tôi nghĩ cứ cái đà này tôi sẽ trở thành một nhà hoạt động xã hội vĩ đại. Với tôi thì có vẻ như gieo đã có một xuất phát điểm rất tốt.
Anh có tấm gương nào từ gia đình mình không?
Có. Chú tôi là một tấm gương tốt của một người chọn cách nói thẳng quan điểm của mình. Và ông ấy đã làm điều đó cùng với hai người bạn thân mà ông ấy đã quen biết nhiều năm, thời đại học Brooklyn. Họ đã nói về tất cả các kiểu vấn đề và chắc chắn đã theo đuổi những cuộc thảo luận ban đầu của họ bằng những cuộc tranh luận qua email. Đã gần như trở thành một chuyên gia về chủ đề người đồng tính, chú tôi nhanh chóng lên tiếng bên vực về trường hợp của tôi. Bất luận đó là về việc người đồng tính phục vụ trong quân đội hay việc mở rộng quyền hôn nhân hợp pháp cho các cặp đồng tính. Chú tôi đã không trở thành chuyên gia trong một đêm và phải mất nhiều năm trước khi ông có thể thoải mái đưa ra những bình luận đanh thép một cách dễ dàng như không. Nhưng qua thời gian, vai trò của ông giữa bạn bè đã ngày một lớn lên như một người có thể được coi là đứng về phía ủng hộ dân quyền cho người đồng tính. Và tôi thích nghĩ rằng, trong quá trình đó ông đã góp phần làm thay đổi quan điểm của một vài người. Một cách nữa để bạn có thể được nghe thấy và để cho người khác biết những gì bạn đang suy nghĩ là viết một lá thư gửi đến vị quan chức hay đại biểu quốc hội đã được bầu ở địa phương bạn khi có một điều luật treo mà bạn đồng ý hay bất đồng. Xét về số lượng email mà các chính trị gia nhận được ngày hôm nay, tôi nghĩ một lá thư viết tay gửi qua bưu điện sẽ có tác động hơn. Và bạn cũng có thể gọi điện. Sẽ chẳng hại gì cho ai nếu bạn trình bày quan điểm của bạn bằng nhiều hơn một cách, nhất là vì các chính gia dõi mắt theo những thứ gì đó, và người ta có thể hy vọng rằng những gì bạn nói sẽ có tác động đến suy nghĩ và quyết định biểu quyết của vị chính khách đó. Bạn cũng có thể viết một lá thư gửi đến tờ báo địa phương để đáp lại điều gì đó bạn đã đọc. Bạn không bao giờ biết mình sẽ nói chuyện với ai theo cách đó, bất luận là một bậc phụ huynh. Người sẽ có thể lắng nghe một phụ huynh khác hơn là một người như tôi, hoặc một người trẻ đồng tính vốn có thể được truyền cảm hoặc khích lệ bởi những người bạn. Chẳng hạn, tôi còn nhớ một chuyến đi đến Boston vào năm 1993 để nói chuyện với một nhóm doanh nhân đồng tính. Bây giờ tôi đang đọc trang xã luận của tờ Thời báo New York và kinh ngạc bởi một tiêu đề trong cột thư từ mang tên Cha mẹ những người đồng tính. Dưới đó là một bức thư duy nhất trả lời cho bài viết trên chuyên mục phản hồi xã luận. Viết bởi Paul Monette, một tác giả kiêm nhà hoạt động xã hội vì người đồng tính nổi tiếng, mà sau đó đã chết vì bệnh S. Tôi nghĩ đó là một lá thư tuyệt vời từ một người mẹ rõ ràng rất yêu con bà. Và rồi tôi giật nảy người lên trên ghế khi lần xuống dưới lá thư và thấy chính mẹ tôi là người đã viết nó. Mẹ tôi đã không cho tôi biết về lá thư, ắt bà đã quyết định là khiến cho tôi một phen kinh ngạc trong trường hợp nó được in. Nó đã được in và tôi đã kinh ngạc. Sau đây là nội dung lá thư. Kính gửi biên tập viên, là người mẹ tự hào của một đứa con trai đồng tính, tôi muốn trân trọng gửi lời chào đến Paul Monette vì bài viết The Politics of Silence, tạm dịch là Chính sách im lặng, trên chuyên mục Up and ngày 7 tháng 3. Là cha mẹ, chúng ta phải có sự thức tỉnh ý thức cao độ khi con cái chúng ta thổ lộ với chúng ta điều đó. Vì tất cả chúng ta đã tiếp thu cái ý nghĩ ghê sợ người đồng tính của một xã hội đầy cố chấp và hẹp hòi. Theo thời gian, chúng ta nhận ra rằng các con trai và con gái chúng ta vẫn là những người mà chúng ta đã luôn yêu thương và thấu hiểu. Trên hết thảy, chúng ta muốn con cái chúng ta có cuộc sống trọn vẹn và đầy ý nghĩa, được đối xử với sự tôn trọng và được bảo vệ bởi luật công dân của quốc gia này. Đã đến lúc mà các gia đình phải được lắng nghe và ngó ngàng đến. Cecilia Marcus, New York, ngày 15 tháng 3 năm 1993. Ngoài việc nói và viết, bạn còn có thể cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho một tổ chức như GLSEN hay PFLAG hoặc liên hệ với một trong những tổ chức đó và tìm hiểu xem bạn có thể giúp ích một cách có ý nghĩa thế nào trong cộng đồng của mình. Bạn là người duy nhất có thể quyết định cái gì là thuận tiện nhất với mình. Nhưng mà điều then chốt là phải làm một cái gì đó. Mỗi một người trong chúng ta có thể làm nên sự khác biệt, nhưng không bao giờ nếu chúng ta giữ im lặng và làm kẻ bàng quan.
Con tôi bị chửi rủa ở trường vì thằng bé, con bé bị nghĩ là đồng tính. Tôi có thể làm gì?
Bạn có thể bắt đầu bằng việc mà bạn phải làm mỗi khi một đứa trẻ bị trêu chọc hay bắt nạt. Cho thằng bé biết rằng bạn yêu nó và nó không đáng bị đối xử như vậy. Hầu như không có đứa trẻ nào, dù đồng tính hay không, trải qua những năm học trò mà không từng bị bắt nạt vì lý do này hay lý do khác. Vì vậy bạn có thể yên tâm. Đáng buồn thay rằng bạn và cục cưng của bạn không phải là nạn nhân duy nhất. Có lẽ bạn không thể không tự hỏi lý do khiến con trai bạn bị trêu chọc có phải vì nó đồng tính không? Nhưng nếu nó đã không chọn thời điểm này khi nó cảm thấy đặc biệt dễ tổn thương để thổ lộ ra với bạn, thế thì đừng thúc ép nó. Việc tránh câu hỏi đó sẽ cho nó biết rằng sự trêu chọc là sai trái, bất kể nó có đồng tính hay không. Mặc dù mỗi hoàn cảnh khác nhau, điều bạn cần làm có lẽ là sắp xếp một cuộc hẹn để nói chuyện với người tư vấn hướng dẫn hoặc hiệu trưởng nhà trường. Hãy trình bày một bản báo cáo chi tiết, thành văn, về việc vốn bao gồm tên họ và ngày tháng. Đưa ra những gợi ý cụ thể, chẳng hạn, nếu việc bắt nạt đã xảy ra nhiều hơn một lần ở cùng một nơi, như buồn thay quần áo ở phòng tập thể dục, đề nghị tăng cường giám sát ở khu vực đó, theo dõi để phát hiện cái gì đó đang diễn ra để xoa dịu những nỗi lo lắng của bạn. Và nếu bạn không nhận được một câu trả lời thỏa mãn, hãy đến gặp ban giám thị hoặc ban quản trị nhà trường. Hãy đảm bảo bạn nắm bắt tất cả những chính sách của nhà trường và tiểu bang. Một vài tiểu bang có luật đặc biệt bảo vệ sinh viên chống lại sự bắt nạt và quấy nhiễu vì thái độ bài đồng tính. Ngoài trường học, có những nguồn lực mà bạn có thể cầu viện đến. Đối với sự bắt nạt nói chung, và nói cụ thể hơn là bắt nạt vì thái độ bài đồng tính. Chẳng hạn, bạn có thể tìm đến GLSEN hoặc những nguồn lực cấp địa phương và quốc gia khác để gợi ý về cách giúp cho con bạn đối phó với sự bắt nạt và tìm hiểu về những chương trình và chương trình giảng dạy mà bạn có thể khuyến nghị với trường của con bạn. Xem câu hỏi tiếp theo và chương chính, tài liệu tham khảo để hiểu thêm. Jenny vốn là một người tư vấn hướng dẫn tại một trường trung học trong một khu học xá ngoại ô thành phố New York. Đã bằng một đường lối quanh co phát hiện việc con trai Stephen của chị bị trêu chọc như thế nào. Khi Stephen học lớp 7, một đêm tôi vào phòng thằng bé để hôn chúc nó ngủ ngon. Và tôi có thể đã nói có cái gì đó không ổn. Vì vậy tôi hỏi thằng bé đã xảy ra chuyện gì. May thay, thằng bé là đứa trẻ khá mau miệng và nó hỏi tôi: người ta làm thế nào để biết mình có phải đồng tính không? Biết có một cái gì đó đằng sau câu hỏi, Jenny gần lại Stephen. Tại sao nó hỏi như thế? Chị giải thích. Nó mách với tôi rằng một vài đứa trẻ ở trường đang gọi nó là thằng đồng tính và nó không hiểu tại sao như vậy. Nó biết đồng tính có nghĩa là gì, nhưng đó không phải là điều nó nghĩ về bản thân mình. Jenny và chồng chị đã nhiều lần nói về khả năng Stephen sẽ là người đồng tính khi nó lớn lên. Vì vậy câu hỏi đã không đến như một cú sốc. Chúng tôi đã nói nhiều về chuyện đó và cảm nhận của chúng tôi đối với nó. Chị giải thích, chúng tôi biết chúng tôi chẳng làm gì để thay đổi tình hình. Vì vậy khi biết rằng sự thể sẽ như thế, mục tiêu của chúng tôi là chúng tôi làm thế nào để biến đó thành chuyện càng dễ dàng cho thằng bé càng tốt. Khi Jenny hiểu ra mọi chuyện trong lúc ở phòng con trai, thách thức đầu tiên là giúp Stephen cảm thấy nhẹ nhõm về tình trạng giới tính của nó. Điều Jenny đã làm khi nói với thằng bé rằng trong nhất thời, nó có thể không biết liệu mình đồng tính hay không. Nhưng nó sẽ hiểu cảm giác của mình một cách tỏ tường hơn khi nó lớn lên. Và rồi họ nói về việc nó có thể đối mặt như thế nào với sự trêu chọc, vốn chủ yếu đến từ một đứa con trai trong lớp. Stephen muốn đơn giản là phớt lờ những lời chửi rủa, Jenny nói. Nhưng sự quấy nhiễu đã không dừng lại, vì vậy sau đó chúng tôi đã nói về một chiến thuật khác. Đó là đối mặt với đứa đang quấy rối bằng câu nói: đúng, tôi đang hạnh phúc đấy, còn cậu thì sao? Vào khoảng thời gian Jenny và con trai có cuộc trò chuyện thứ hai và trước khi Stephen có cơ hội tự mình đối mặt với đứa bạn cùng lớp, một giáo viên tình cờ nghe được vụ trêu chọc đã báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Người này đã gọi Stephen và người hành hạ cậu bé vào văn phòng. Nói để anh biết, Jenny giải thích, Mặc dù Stephen cực kỳ không thoải mái khi bước vào văn phòng của thầy chủ nhiệm và bắt tay giải hòa với cậu bé kia, nó đã khiến vụ trêu chọc dừng lại. Năm lớp 10, Stephen lại nói với mẹ về khả năng cậu bị đồng tính. Jenny nhớ lại. Nhưng mãi đến khi về nhà mừng lễ tạ ơn sau khi vào đại học năm đầu tiên, nó mới nói với chúng tôi rằng nó thật sự đồng tính. Điều này vốn đã luôn không thành vấn đề với chúng tôi, và chúng tôi thật sự vui khi Stephen thấy thoải mái với chính mình.
Anh có thể khuyến nghị một vài nguồn trợ giúp chống lại sự bất nạt không?
Như mọi phụ huynh đều biết, sự bất nạt là một vấn đề hầu như không bị giới hạn trong số những trẻ em đồng tính hoặc bị nghĩ là đồng tính. Bởi vậy có nhiều nguồn trợ giúp ở ngoài kia, bao gồm ba website hữu ích sau đây. www.sepjut.org chứa những thông tin và những tham khảo dành cho các em thiếu niên bị bắt nạt. www.bullycoach.com là một nguồn tham khảo tuyệt vời cho những phụ huynh và thầy cô đang tìm kiếm lời khuyên và thông tin về cách can thiệp trong những trường hợp bắt nạt. www.safeschoolcoalition.org cung cấp thông tin chuyên về sự bắt nạt do thái độ bài đồng tính.
Tôi phải nói chuyện thế nào với phụ huynh khác về đứa con đồng tính của tôi?
Nếu bạn không thoải mái để nói về đứa con đồng tính của mình, thế thì bạn có thể chọn cách hoàn toàn tránh nói về điều đó. Việc này có thể sẽ dễ dàng khi con bạn còn nhỏ, nhưng sẽ khó khăn hơn khi thằng bé hay con bé đã lớn và đang hẹn hò hoặc đã lập gia đình với một người yêu cùng giới. Nếu bạn muốn nói một cách thành thật với những phụ huynh khác về con của bạn, thế thì tôi gợi ý hãy làm điều đó một cách giản dị, như thể bạn đang nói về một đứa trẻ dị tính vậy. Nếu bạn nói với vẻ xấu hổ, mọi người sẽ phản ứng bằng sự ngượng ngùng hoặc bằng cảm giác thương tiếc cho bạn. Nếu bạn nói về chuyện đó như thể đó không phải là chuyện to tát và với một cảm giác tự hào, có nhiều khả năng là các bạn của bạn cho rằng họ không có những tín điều bài đồng tính quá gay gắt sẽ đáp lại bằng thái độ tương tự. Mẹ tôi thật sự đã đánh vật với chuyện này trong nhiều năm. Trước khi tất cả anh chị em họ của bà biết rằng tôi đồng tính, mẹ tôi là con một, nhưng lớn lên trong một đại gia đình nhập cư. Bà đã sớm có kinh nghiệm với quá trình này. Quá trình tiết lộ sự thật rằng bà là mẹ của một gã đồng tính, vốn đã thật sự khiến bà bị chao đảo, nhưng càng làm cho bà thêm quyết tâm không che giấu chuyện đó. Sự việc xảy ra tại bữa tiệc mừng lễ tạ ơn của gia đình mà tôi không tham dự, không lâu sau khi quyển sách đầu tiên của tôi được xuất bản. Tôi biết mẹ tôi đủ để hiểu rằng bà có thể đã bị giằng xé giữa niềm kiêu hãnh với việc con trai đã xuất bản một quyển sách và nỗi sợ về những phản ứng của các anh chị em họ của bà đối với chủ đề của quyển sách, vốn là một cẩm nang hướng dẫn cho các cặp đồng tính nam. Cuối cùng niềm kiêu hãnh đã thắng, và giữa bữa tiệc, mẹ đã giới thiệu về quyển sách và đưa nó cho một người em họ. Người này lại truyền cho người khác. Quyển sách đã được truyền quanh bàn với lời bình luận của một người duy nhất trong đó có từ thằng BD. Khi kể cho tôi về cảm giác đó, tôi có thể nói rằng mẹ tôi đã bị bẻ mặt, bối rối, giận dữ, nhưng cuối cùng đã trở nên táo bạo. Và theo thời gian, mẹ tôi đã tiến xa tới mức độ bà không bao giờ do dự khi nói rằng con trai bà đồng tính. Đã có bạn đời và đã viết nhiều quyển sách về người đồng tính. Tôi biết thoạt đầu đây không phải là chuyện dễ dàng với bà, nhưng tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con, tình yêu của bà dành cho tôi đã đánh tan mọi nỗi lo lắng về việc người ta có thể nghĩ gì về bà hoặc về tôi. Tôi rất tự hào về mẹ tôi và tôi nghĩ rằng bà đã nên một tấm gương tốt cho tất cả các bậc cha mẹ có con đồng tính.
Các con tôi chơi đùa với những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính được không?
Được, để hiểu thêm, hãy xem vài câu hỏi cuối ở chương 3, hẹn hò, kết hôn và con cái.
Anh trai em gái tôi đồng tính, anh ấy cô ấy có ảnh hưởng xấu đến con tôi không?
Không, nếu có, anh trai hoặc em gái của bạn có thể là một nguồn ảnh hưởng tốt. Có khả năng là việc có một người dì hoặc chú đồng tính sẽ giúp cho con bạn có cái nhìn cởi mở và chấp nhận sự khác biệt. Tôi nghĩ rằng đó từng là kinh nghiệm của đứa cháu gái và hai cháu trai của tôi. Lớn lên bên cạnh những ông chú đồng tính là tôi và người yêu của tôi, chúng dường như không thấy lúng túng với chủ đề người đồng tính, và cháu gái của tôi đã gần như trở thành một chuyên gia, và đó không phải là chuyện mới xảy ra. Khi cháu gái tôi được 13 tuổi, con bé gọi điện hỏi tôi có thể đưa nó đến một cuộc diễu hành khổng lồ vì quyền người đồng tính được dự kiến sẽ diễn ra ở Washington DC vào năm 2000. Tôi đã không dự định đi, nhưng tôi không thể nói không với con bé, người mà trong suốt cuộc diễu hành đã đối đáp một cách láo lĩnh những câu hỏi từ một nhóm những phụ nữ đồng tính lớn tuổi hơn, vốn hiếu kỳ về lý do con bé muốn được đến cuộc diễu hành. Rachel giải thích rằng con bé nghĩ điều quan trọng là phải lên tiếng và đứng vào hàng ngũ những người tranh đấu vì quyền bình đẳng. Tôi có thể tìm thêm thông tin chuyên dành cho các bậc phụ huynh ở đâu? Hội cha mẹ, thân nhân và bạn bè của những người đồng tính nam và nữ, PFLAG, là một tổ chức phi lợi nhuận với hàng trăm phân hội và chi nhánh trên khắp Hoa Kỳ và một vài nơi ở hải ngoại. Bằng việc trở thành thành viên và tích cực tham gia vào, bạn có thể gặp gỡ những cha mẹ của những người đồng tính khác. Website của họ: www.pflag.org. Có những thông tin về những quyển sách hữu ích và những lời gợi ý cho việc làm thế nào để tham gia, để khởi sự một phân hội nếu ở gần đó không có, và làm thế nào để tìm kiếm những tổ chức khác dành cho cha mẹ của những người đồng tính nam và nữ. Để có thêm nguồn tham khảo, bao gồm một danh mục những quyển sách cung cấp nhiều thông tin hơn là tôi có thể đưa ra trong quyển sách này, xin hãy lật qua chương tiếp theo. Lời cảm ơn đặc biệt. Một trong những niềm vui của sự già đi là cơ hội để nhìn thấy con của bạn lớn lên. Với Ruben Bader, tôi đã có cơ hội đó. Nhưng thậm chí tuyệt vời hơn nữa, Ruben và tôi trở thành bạn bè và đồng nghiệp của nhau. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi tôi làm việc với mẹ của Ruben, Sandra, tại văn phòng của một chính khách địa phương ở Queens, New York, năm 1984. Ruben khi ấy 12 tuổi. Đến năm 2007, Ruben là một phụ nữ trẻ với tấm bằng thạc sĩ về hoạt động tình dục ở người. Cô còn là một nhà giáo đầy kinh nghiệm và gần đây là tác giả của quyển sách đầu tay Doing It Right, một cẩm nang hướng dẫn hoạt động tình dục cho người trẻ trưởng thành. Trùng hợp thay, tôi lại tình cờ cần đến sự giúp đỡ của một người có những kỹ năng của Rowan. Simon Poole đang lên kế hoạch xuất bản một ấn phẩm mới của quyển sách này và tôi hy vọng tìm được một chuyên gia và tình dục để giúp tôi hoàn thành công việc và đảm bảo một kẻ không chuyên như tôi đã làm tốt nó. Tôi hỏi Rowan là liệu cô có thể giúp không? Và tôi đã rất may mắn khi được cô nói ừ. Vì vậy xin cảm ơn cô, Rowan, vì cái cơ hội được làm việc với cô. Vì đã mang cái nhìn sắc sảo, lời nói chân thành và sự tinh thông của cô vào những trang viết của tôi. Tôi không biết ở chỗ nào mà ngôn từ của tôi dừng lại và của cô bắt đầu và ngược lại. Và đó là kiểu cộng tác mà mọi người viết đều mơ ước. Để biết thêm về Rowan và tác phẩm của cô, hãy truy cập website www.doingitrightbook.com. Lời cảm ơn. Tôi vô cùng biết ơn Miriam Asuler vì đã tìm một nhà xuất bản mới cho lần ra mắt thứ hai của quyển Đồng tính thì đã sao. Và tôi cũng biết ơn những biên tập viên tại Simon Poole, trong đó có Bethany Book, Michelle Nackler và Sangeeta Mehta đã đề nghị về nhà xuất bản đó. Xin gửi lời cảm ơn đến các trợ lý biên tập Caroline Ape và Michelle de Rosario đã có sự quan tâm về chuyên môn trong nhiều chi tiết của quá trình xuất bản. Đối với ấn bản đầu tiên, tôi mang ơn Sean O'Connor vì sự đề cử quyển sách này trước hết. Zoe Fortino vì lời gợi ý rằng tôi phải là người viết nó. Và người đại diện của tôi, Joy Harris, đã khích lệ tôi làm điều đó. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến những người đã đóng góp những câu hỏi và những suy nghĩ và hoặc mang lại sự giúp đỡ, ủng hộ và hoặc lời khuyên, gồm có Dus Akoy, cố tiến sĩ Betty Perrezon, Sonlai Puri, Duffe Cohen, tiến sĩ Former, tiến sĩ Richard Hess, Rachel Katz, Lancy Loganberg, Cynthia Buchlo, Lewis, Mauro and Ryan Marcus, Jonah Delis, Stephen Milioti, Stuart Trier, Jonathan Schwartz và Chris Turtle. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến những người đã đọc toàn bộ hoặc một phần bản thảo và đưa ra những lời khuyên giải và bình luận quý giá. Đó là tiến sĩ Leslie Bogen, Kay Chiego, Caroline Cutler, Cynthia Smith, Arlene Ensbert đã qua đời, Laura và John Foster, Kevin Zenis, Beth Raffinger, Heidi Kast, Nancy Corozzi, Russell Klepkotit, Rich Law, Minette and Richard Marcus, Ryan McNaught, Philip Turos, Pamela Wilson và Evan Watson. Tôi đặc biệt cảm ơn bạn tôi, Bob Wace, đã đưa một nhãn quan sắc bén và sự phê bình thấu đáo của anh vào những trang ấn bản mới này. Và như thường lệ, tôi xin gửi lời cảm ơn đến người bạn đời của tôi, Bunny Raffinger, vì tình yêu và sự ủng hộ kiên định của anh.